Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thông báo của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam về kinh nguyện gia đình trong năm về gia đình của Giáo hội tại Việt Nam năm 2017. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Thánh Francisco Xavier. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 35 đến chương 10, câu 1, câu 6 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyệt. Người nói, hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel trước đã. Dọc đường hãy rao giảng rằng, nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Vatican, trong khuôn khổ năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở cho các tín hữu rằng, lòng thương xót nếu không có việc làm thì tự nó sẽ chết. Và Ngài khẳng định, điều làm cho lòng thương xót sinh động chính là động thái liên lỉ ra đi đáp ứng nhu cầu và sự cần thiết của những người nghèo khổ về tinh thần và vật chất. Lòng thương xót có mắt để thấy, có tai để nghe, có đôi tay để nâng đỡ. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thể hiện tình thương và lòng thương xót của Chúa Giêsu khi người không mỏi mệt rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng mời gọi và ban quyền năng cho các môn đệ để họ tiếp tục sứ mạng truyền giáo này. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Hình ảnh dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, gợi lên hình ảnh trong sách tiên tri Ezekiel chương 34. Theo đó, Thiên Chúa trách cứ các mục tử Israel vô trách nhiệm, bỏ bê đàn chiên Chúa. Đó là lý do Chúa Giêsu chuẩn bị một nhóm đồ đệ thay thế cho các mục tử bất lực, để đàn chiên Chúa được chăm sóc không chỉ bằng lời nói mà bằng cả tấm lòng và hành động cụ thể nữa. Không những thế, Chúa Giêsu còn đặc biệt lưu ý các môn đệ đến chuyện cần phải cầu nguyện cho nhu cầu xin thêm thợ gặt lành nghề, là các mục tử biết lo cho những nhu cầu thiết thực của đàn chiên về mặt tinh thần cũng như vật chất. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta về sứ mạng truyền giáo mà Thiên Chúa ủy thác cho mỗi người ngay từ lúc được rửa tội. Do vậy, không ai có thể nói mình không có khả năng thông truyền tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho những người chung quanh. Cuộc sống quanh ta có bao nhiêu khía cạnh để mỗi người có thể thực thi sứ mạng truyền giáo mà Chúa Giêsu ủy thác? Những người nghèo, những người cô thế cô thân, những người bị bỏ rơi quanh khu xóm chúng ta, hoặc cụ thể và gần nhất là sống chan hòa với mọi người trong gia đình. Chắc chắn rằng, một khi đã cảm nghiệm trong cuộc sống của mình lòng thương xót của Thiên Chúa, thì người tín hữu không thể không nhạy cảm trước những nhu cầu của anh chị em mình. Chúng ta hãy nhớ rằng, những công việc truyền giáo không phải là những đề tài lý thuyết, nhưng là những chứng tá cụ thể đòi chúng ta phải ra đi, lên đường và sắn tay áo lên để thoa dịu những đau khổ của nhân loại. Thánh Francisco Xavier mà giáo hội mừng kính hôm nay là mẫu gương truyền giáo cho tất cả chúng ta. Cả cuộc đời của thánh nhân là sự xả thân vì lòng yêu mến Chúa Giêsu và khát khao ơn cứu độ cho các linh hồn, nhất là tại các dân tộc vùng Đông Á. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con trên hành trình làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Xin thương ban cho chúng con ơn biến đổi và cảm nghiệm giá trị của tin mừng, để chúng con cũng can đảm bước theo chân các tông đồ, cách riêng Thánh Francisco Xavier, không quản ngại khó khăn, ra đi loan báo tin mừng của Chúa cho con người thời đại chúng con. Amen.
Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa, xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 54. Hôm 30 tháng 11 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 54, sẽ được cử hành vào Chủ nhật, mùng 7 tháng 5, năm 2017, với chủ đề Được Chúa Thánh Linh thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa chiều kích thừa sai của ơn gọi Kitô. Ai để cho mình được tiếng nói của Thiên Chúa thu hút và đi theo Chúa Giê-xu, thì họ sẽ sớm khám phá nơi mình ước muốn không thể dập tắt được, mang tin mừng đến cho anh chị em qua việc loan báo tin mừng và phục vụ bác ái. Tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi trở thành những thừa sai của tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội đang cần các linh mục tín thác và thanh thản, sau khi khám phá kho tàng đích thực, quan tâm ra đi, vui mừng phổ biến kho tàng ấy cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, điều quan trọng là học từ tin mừng, cách thức loan báo. Thực vậy, nhiều khi, với những thiện ý tốt đẹp, có thể xảy ra là người ta chiều theo một thái độ ham muốn quyền bính, chiêu dụ tín đồ hoặc cuồng tín bất bao dung. Trái lại, tin mừng mời gọi chúng ta từ khước sự tôn thờ thành công và quyền lực, từ bỏ thái độ quá quan tâm đến các cơ sở và có thái độ lo lắng, tương ứng với tinh thần chinh phục hơn là tinh thần phục vụ. Hạt giống nước trời tuy bé nhỏ, vô hình và đôi khi vô nghĩa, nhưng nó âm thầm tăng trưởng nhờ hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác vào Thiên Chúa. Chúa vượt lên trên mọi mong đợi của chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên vì lòng quảng đại của Ngài, làm nảy sinh những hoa trái từ công việc của chúng ta, vượt lên trên mọi tính toán hiệu năng của con người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 260 đại biểu dân cử vùng Lyon, Pháp. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, dành cho 260 đại biểu dân cử vùng Lyon, Pháp, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong các giá trị cộng hòa là tự do, bình đẳng và huynh đệ thực sự được đào sâu và thực thi. Các đại biểu Quốc hội Pháp được Đức Hồng Y Philippe Bartolet, Tổng giám mục Lyon và các giám mục thuộc vùng này tháp tùng, trong hành trình kéo dài năm thánh lòng thương xót. Ngõ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển cảm thức về công ích và mối quan tâm chung. Ngài nói, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, với những bất mãn và lo sợ, càng gia tăng vì những cuộc khủng bố và bạo lực mù quáng gây đau thương sâu xa cho đất nước của quý vị. Điều quan trọng hơn nữa là tìm kiếm và phát triển cảm thức về công ích và mối quan tâm chung. Hiệp với các giám mục Pháp, Đức Thánh Cha kêu gọi phục hồi ý thức về chính trị, và Ngài nhận xét rằng, xã hội Pháp có nhiều tiềm năng và sự khác biệt. Những đặc tính này được kêu gọi trở thành cơ may, với điều kiện là các giá trị cộng hòa, là tự do, bình đẳng và tình huynh đệ, không chỉ được nêu cao như một ảo ảnh, nhưng chúng phải được đào sâu và được hiểu trong tương quan với nền tảng đích thực của chúng, có tính chất siêu việt. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc thảo luận thực sự về các giá trị và đường hướng được coi là chung cho tất cả mọi người và nói rằng, các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ các tôn giáo khác được kêu gọi tham dự cuộc thảo luận này, cùng với những người thiện chí và cả những người không tín ngưỡng, để tăng tiến sự tăng trưởng về một thế giới tốt đẹp hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng việc tìm kiếm công ích, linh hoạt và dẫn đưa các đại biểu Quốc hội Pháp đặc biệt quan tâm đến tất cả mọi người ở trong tình trạng bấp bênh, không quên những người di dân và tị nạn vì chiến tranh, lầm than và bạo lực. Như thế, khi thi hành trách nhiệm của mình, quý vị có thể góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn, một xã hội hiếu khách và huynh đệ. Tin Ai Cập. Hồi giáo cực đoan tấn công nhà của tín hữu Coptic ở Ai Cập. Một số người Hồi giáo cực đoan đã tấn công các tín hữu Coptic và tài sản của họ tại làng Manshet en Nagamish ở phủ Sohat, vùng thượng Ai Cập, sau khi có tin là các Kitô hữu dự định xây một nhà thờ ở đây. Làng Manshet en Nagamish có hơn 2.000 tín hữu Kitô và ngôi nhà thờ gần nhất cách đó hơn 5 cây số. Dân làng dự định xây một tòa nhà 4 tầng để làm trung tâm cộng đồng, nhà trẻ và nhà hưu dưỡng. Nhưng các người Hồi giáo địa phương nghĩ là họ xây nhà thờ. Các Kitô hữu đã gửi đơn xin phép xây nhà thờ nhưng chưa nhận được phép. Cuộc tấn công xảy ra vào trưa ngày 25 tháng 11 vừa qua. Sau giờ cầu nguyện của Hồi giáo, một số đông thanh niên Hồi giáo cực đoan, một số mang theo bình ga và đá, trong khi số khác trang bị các súng trường tự động, côn, mã tấu và dao, tấn công các tín hữu Coptic và nhà của họ. Các kẻ tấn công đã cắt đường để các xe cứu hỏa không thể vào làng. Họ cũng cắt nguồn điện nước cung cấp cho làng. 4 nhà ở của tín hữu Coptic và một nhà nghỉ bị phá hủy. 4 cửa hàng của tín hữu Coptic bị đốt cháy và 9 ngôi nhà bị tàn phá. 18 người Hồi giáo đã bị bắt. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn vì sự ra đi của linh mục cựu tổng quyền dòng tên. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện văn đến cha Arturo Sosa Abascal, bề trên tổng quyền dòng tên, để bày tỏ lời chia buồn chân thành của ngài về sự qua đời của cha Peter Hans Kontenbach, nguyên tổng quyền dòng tên. Cha Kontenbach đã qua đời tại Beirut hôm thứ Bảy vừa qua, chỉ một vài ngày trước khi mừng sinh nhật lần thứ 88. Toàn văn bức điện chia buồn của Đức Thánh Cha hôm 27 tháng 11 vừa qua như sau. Nghe tin cha Peter Hans Kontenbach SJ, nguyên bề trên tổng quyền dòng tên qua đời, tôi muốn gửi đến cha và toàn thể gia đình dòng tên lời phân ưu chân thành. Nhớ lại lòng trung tín trọn vẹn của cha Kontenbach với Chúa Kitô và tin mừng của người, sự dấn thân quảng đại trong việc thi hành trách vụ của ngài với một tinh thần phục vụ vì thiện ích của giáo hội, tôi cầu khẩn lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho linh hồn của ngài được bình an vĩnh cửu. Hiện diện cách thiêng liêng tại tang lễ, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho cha, cho anh em của cha và những ai đang cùng chia sẻ đau buồn về sự mất mát này. Cha Peter Hans Kontenbach SG, người Hà Lan, bề trên tổng quyền dòng tên từ năm 1983 đến năm 2008. Cha Kontenbach sinh ngày 30 tháng 11 năm 1928. Ngài gia nhập tập viện dòng tên tại Mariendal ngày 7 tháng 9 năm 1948. Sau khi hoàn tất chương trình triết học tại Học viện Bergmans ở Nijmegen, Hà Lan, ngài được gửi đến Liban và lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Thánh Giuse Beirut, Liban. Năm 1961, ngài chịu chức linh mục theo nghi lễ Công giáo Armenia, một giáo hội đông phương hiệp thông với Roma. Cha dành phần lớn thời gian sau đó để dạy học, đặc biệt là về ngôn ngữ học. Từ năm 1964 đến năm 1976, cha dạy ngôn ngữ Đông Phương tại Hague, Paris và Beirut. Cha đã từng là bề trên phụ tỉnh Trung Đông, gồm Ai Cập, Liban và Syria. Năm 1981, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Học viện Giáo hoàng Đông Phương tại Roma. Năm 1983, Tổng hội dòng tên thứ 33 đã bầu cha Convenbach làm bề trên tổng quyền kế nhiệm cha Pedro Arupe. Trên cương vị tổng quyền, cha Convenbach đã viếng thăm nhiều miền dòng và tỉnh dòng trên khắp thế giới. Năm 1995, Ngài triệu tập Tổng hội lần thứ 34, bàn về những thách đố và sứ mạng của dòng tên trong thời đại mới. Năm 2006, sau 23 năm phục vụ dòng tên trên cương vị tổng quyền, Ngài bày tỏ ý định từ nhiệm lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và được chấp thuận. Năm 2007, cha tổng quyền Convenbach lần đầu tiên thăm Việt Nam và nâng miền dòng tên Việt Nam thành tỉnh dòng nhân dịp kỷ niệm 50 năm dòng tên trở lại phục vụ Giáo hội Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thông báo của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam về kinh nguyện gia đình trong năm về gia đình của Giáo hội tại Việt Nam. Văn thư của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam có nội dung như sau. Tâm thư của các đức giám mục Việt Nam đang được gửi đến các gia đình công giáo, với chủ đề Gia đình, ơn gọi tình yêu và sứ vụ thương xót. Bắt đầu bằng việc xác nhận lại vẻ đẹp và tầm quan trọng của hôn nhân gia đình. Cách riêng, các ngài khẳng định lại, hôn nhân Kitô giáo phản ánh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh của người, được thể hiện trọn vẹn trong sự kết hợp giữa người nam và người nữ. Họ hiến thân cho nhau trong một tình yêu độc hữu và sự trung thành trong tự do, để thuộc trọn về nhau cho đến chết, và mở ra cho việc truyền sinh. Họ được thánh hiến nhà bí tích tra ban ân sủng để xây dựng một hội thánh tại gia, và làm men của đời sống mới cho xã hội. Dẫu chúng ta phải tạ ơn Chúa vì cho đến nay, rất nhiều gia đình công giáo tại Việt Nam đã sống và thể hiện vẻ đẹp này, thực sự là hội thánh tại gia. Khi xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn thờ phượng, ngôi nhà hiệp thông, mái ấm nuôi dưỡng và phát triển tình yêu. Nhưng hoàn cảnh văn hóa xã hội ngày nay đang tác động tiêu cực, làm xói mòn không ít các giá trị hôn nhân gia đình. Các vị mục tử của chúng ta tiếp tục họa lại lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Hỡi gia đình, hãy trở thành hội thánh tại gia. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và vì hạnh phúc của các gia đình, chúng tôi tha thiết xin anh chị em hãy kiến tạo gia đình mình thành hội thánh tại gia. Nghĩa là ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục. Gia đình là ngôi nhà thờ phượng khi gia đình tràn ngập sự hiện diện của Chúa. Ngài sẽ bước vào ngôi nhà của anh chị em khi mọi người trong nhà cầu nguyện chung, lắng nghe lời Chúa và mời Chúa đến thăm. Đức Thánh Cha Francisco cũng khuyên dạy, cầu nguyện trong gia đình là một phương thế ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin phục sinh. Gia đình có thể dành ít phút mỗi ngày để quy tụ với nhau trước nhan Thiên Chúa hằng sống, nói với Ngài về những lo lắng, bận tâm, cầu xin với Ngài cho những nhu cầu của gia đình. Cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn. Xin Chúa giúp ta biết sống yêu thương, tạ ơn Ngài về sự sống và về bao ơn lành khác. Cầu xin Đức Trinh Nữ che chở chúng ta dưới tà áo mẹ. Với ít lời lẽ đơn sơ thôi, nhưng những phút giây cầu nguyện đó có thể mang lại điều tốt lành lớn lao cho gia đình. Trong tâm tình đó, Nay chúng tôi xin giới thiệu lời kinh gia đình, trích từ thư gửi các gia đình công giáo của Hội đồng Giám mục, như một gợi ý cho các gia đình công giáo có thể sử dụng trong kinh nguyện gia đình hàng ngày trong năm về gia đình này. Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại, mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất. Xin Cha ban ơn phúc âm hóa mọi gia đình, giúp đưa ánh sáng tin mừng cứu độ, là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an, vào mọi lĩnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất. Ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, thành trì che chở phẩm giá của mọi người. Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình. Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con, vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thông báo của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam về kinh nguyện gia đình trong năm về gia đình của Giáo hội tại Việt Nam năm 2017. Quý vị và các bạn có thể sử dụng bản kinh này từ trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đèn ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về phần còn lại của chủ đề sống hết mình và luôn vươn tới. Vươn tới, sống hết mình, không sợ phải mạo hiểm là thái độ sống chúng ta cần đến như một hành trang vào đời. Không tiến là lùi, không được là mất, không sống là chết. Đơn giản thuyền đời là thế. Sau đây, xin được kể cùng các bạn câu chuyện nhỏ này như một lời minh chứng. Hai hạt giống nằm bên nhau trong một thửa đất màu mỡ. Hạt thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm rễ sâu trong lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất khô cứng đè nặng trên thân mình tôi. Tôi muốn dương cao các chồi non mơn mởn để báo tin mùa xuân đang đến. Tôi muốn sưởi ấm gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời và tắm gội cánh hoa trong làn sương mai. Và nó đã lớn lên. Hạt thứ hai nói, tôi sợ nếu tôi đâm rễ trong lòng đất, tôi không biết sẽ gặp gì trong bóng tối. Nếu tôi xuyên qua lớp đất khô cứng đè trên mình tôi sẽ làm hỏng chồi non bé bỏng. Nếu tôi đâm chồi nảy lộc, ốc sên không tìm đến ăn sao? Nếu tôi nở hoa, một chú bé nào đó sẽ nhổ tôi khỏi mặt đất. Không, không, tốt hơn là tôi nên chờ đợi cho đến khi an toàn. Một cô gà mái bới đất tìm thức ăn, gặp hạt giống đang chờ đợi. Cô gà liền ăn ngay. Vậy, chúng ta chọn thái độ sống nào đây? Xin được đề cập thêm một khía cạnh khác của việc sống hết mình. Sống hết mình cũng có nghĩa là làm với khả năng ta có. Khi sống trọn vẹn, tròn đầy những phút giây mình có, bạn sẽ thấy sức sống trong ta mãnh liệt hơn. Cuộc sống trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Trái lại, nếu không dùng hết năng lực, chúng ta sẽ có thể tiếc nuối về sau, có khi còn mặc cảm dày vò nữa. Về điều này có câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ nọ muốn hết đau khổ. Anh ta đến chùa nhờ nhà sư trợ giúp. Anh hỏi, thưa thầy, nếu vào đây tu luyện, ngồi thiền 4 giờ một ngày, thì bao lâu con mới đạt được giải thoát hết mọi đau khổ? Nhà sư nhìn anh và nói, nếu anh thiền 4 giờ một ngày, có lẽ anh sẽ phải mất 10 năm. Nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn, người thanh niên hỏi tiếp. Thưa thầy, nếu con thiền 8 giờ một ngày thì sao? Nhà sư nhìn anh ta và nói, nếu anh thiền 8 giờ mỗi ngày, có lẽ trong 20 năm nữa anh sẽ vượt thắng đau khổ. Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi, vì sao lạ thế? Nhà sư đáp, anh không ở đây trầm ngâm tu luyện để hy sinh niềm vui cũng như cuộc đời của anh. Anh ở đây để sống, để vui và để yêu. Nếu anh cố gắng hết mình thiền trong 2 giờ, thì anh sẽ đạt được điều anh muốn. Thay vì 8 giờ dài đằng đẵng, anh sẽ mệt mỏi và còn bỏ qua nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Vấn đề không hệ tại bao lâu anh thiền, nhưng hệ tại ở việc, với tất cả năng lực của mình, anh sống và yêu thương. Rồi anh sẽ đạt hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, năng lực của chúng ta thay đổi hàng ngày, từ thời điểm này đến thời điểm khác, sáng tối khác nhau. Sức khỏe, trí tuệ, cảm xúc của chúng ta cũng không luôn luôn ở trong tình trạng giống nhau. Hoạt động hay dùng năng lực quá sức sẽ làm chúng ta hao mòn và có khi kiệt quệ, có thể lắm phen phản kháng lại và tạo ra căng thẳng hoặc ốm đau. Chúng ta cần sống hết mình không chỉ trong công việc, trong những bổn phận, mà còn tận dụng cũng như tận hưởng những thời gian mình có để làm những gì mình thích, mình muốn và say mê. Sau đây, chúng ta thử cùng nhau nghe lời tâm sự của một người lớn tuổi, nhìn lại những gì đã qua, thấy tiếc nuối vì mình chưa sống hết mình, chưa tận hưởng những thời khắc quý báu trong đời. Nếu tôi có một đời sống nữa, tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ biết nghỉ ngơi, biết bắt đầu lại, sống năng động hơn. Tôi sẽ làm nhiều cuộc hành trình hơn. Tôi sẽ trèo lên nhiều ngọn núi hơn, sẽ bơi qua nhiều dòng sông hơn và ngắm cảnh mặt trời lặn thường hơn. Tôi sẽ đi dạo và ngắm cảnh. Tôi sẽ ăn kem nhiều hơn và bớt ăn đậu. Tôi sẽ bớt ảo tưởng hơn. Các bạn thấy đấy, tôi là một trong những người sống theo lối phòng thủ. Tôi luôn bắt mình phải khôn ngoan, sáng suốt trong mọi giờ khắc, từ ngày này qua tháng khác. Thật là căng thẳng. Ôi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc dành cho riêng mình hơn và không sống hời hợt như trước. Tôi đã từng đi đây đó với những thứ lỉnh kỉnh như nhiệt kế, chai nước nóng, thuốc aspirin, nước súc miệng, áo mưa, vân vân. Nếu tôi phải thực hiện cuộc đời này một lần nữa, tôi sẽ đi nhiều nơi, làm nhiều việc và du hành nhẹ nhàng hơn là những gì tôi đang làm bây giờ. Nếu tôi có thể sống cuộc đời này thêm một lần nữa, tôi sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh trái đất này và sẽ hái nhiều hoa cúc vàng hơn, thứ mà tôi thích. Còn chúng ta dự định sống cuộc đời mình như thế nào đây cho thật sung mãn, thật ý nghĩa, phong phú và không phải nuối tiếc nhiều. Để thêm hứng khởi vươn tới phía trước trong mọi cảnh huống cuộc đời, chúng ta cùng học ở đám tàn quân của Napoleon. Điều gì đã tạo nên khí thế dũng mãnh đủ để có thể chuyển bại thành thắng, chuyển điều vô vọng thành chứa chan hy vọng? Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoleon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn, mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng rời rạc. Nhìn rõ thế trận, Napoleon biết phải làm gì. Vua gọi tên lính thổi kèn lại gần và ra lệnh, hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh, nhảy tót lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận và đưa kèn lên thổi hồi kèn thúc trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh tới giúp, trồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả thế trận thay đổi, quân của Napoleon toàn thắng bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoleon sai bắt tên lính kèn kia lại và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu rằng, muôn tâu đức vua từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng, cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Rian xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng có vì lòng người ngại núi e sông.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lịch sử thánh kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, như chúng ta đã ghi nhận lần trước, trong khi các giáo hội Đông Phương như Giáo hội Lễ nghi Byzantine đã có thánh kính Đức Mẹ từ thế kỷ 13, thì bên Tây Phương thánh kính Đức Mẹ đã chỉ manh nha vào thời Trung Cổ, và chỉ vào các thập niên cuối cùng của thế kỷ 17 mới có thánh kính Đức Mẹ được cử hành vào ban chiều với các việc đạo đức như trang hoàng bàn thờ Đức Mẹ với hoa tươi, lần hạt kính Đức Mẹ, đọc kinh cầu, dâng các hy sinh hãm mình và các việc lành phúc đức cho Đức Mẹ. Những thói quen này được tu sĩ Dionysi dòng tên đề nghị với mọi tầng lớp tín hữu trong tập sách Tháng Đức Maria xuất bản tại Verona năm 1725. Năm 1747, có sách tháng 5 của Linh Mục Saporiti, sau này trở thành Tổng giám mục Genova. Các đường nét lòng sùng kính cũng giống như của tu sĩ Dionysi. Tháng 5 được coi như một dịp truyền giáo bình dân, các đề tài là các sự thật ngàn đời hay các sự thật luân lý đạo đức. Năm 1758, cha Lalomia dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng Năm, nhưng đề nghị các bài đọc và suy tư về cuộc sống, các đặc ân và các nhân đức của mẹ Maria. Năm 1785, cha Mussarelli dòng tên cho xuất bản cuốn Tháng Năm. Cuốn sách nổi tiếng tới độ được tái bản hơn 100 lần và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tác phẩm này ghi dấu một tiến bộ quan trọng và một giai đoạn ý nghĩa. Nó lấy lại tư tưởng của cha Dionysi và cha Saporiti và trình bày các sự thật ngàn đời theo các đường lối thần học và giáo lý thời đó. Trong khi trước đó việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ chỉ thịnh hành trong các gia đình và cộng đoàn dòng tu, thì giờ đây thói quen đạo đức này trở thành cộng đoàn, di chuyển từ các tư gia vào trong các nhà thờ, từ các dòng tu vào trong các cộng đoàn giáo xứ. Năm 1787, cha Mussarelli gửi sách biếu các giám mục Italia kèm theo bức thư xin các vị phổ biến lòng đạo đức này trong giáo phận của các vị. Đề nghị này của cha đã được tiếp đón nồng nhiệt khắp nơi. Sắc thái giáo hội hơn này của việc tôn sùng tháng Đức Mẹ sẽ đưa tới việc chú ý tới các ngày lễ của Đức Mẹ với các tuần tam nhật, cửu nhật, chuẩn bị tinh thần, các cuộc rước kiệu và việc lãnh các bí tích giải tội và thánh thể, nghĩa là xưng tội và rước lễ. Sau đó việc phổ biến cử hành tháng năm kính Đức Mẹ sẽ đưa tới chỗ phát triển các đề tài theo ba đường nét sau đây. Thứ nhất, các sự thật ngàn đời. Thứ hai, các đề tài thánh mẫu gồm các lễ, cuộc sống, các nhân đức, các phép lạ, các đặc ân. Thứ ba là việc phối hợp cả hai loại đề tài. Trong các hình thái tốt nhất, việc lo lắng mục vụ thắng thế, nghĩa là lo liệu để cuộc sống Kitô có chiều sâu đạo đức chân thật và tiến hữu thực hành các nhân đức một cách cụ thể và xác tín. Ngoài ra, việc dạy dỗ tôn giáo cũng được lưu tâm vì nó được coi như nền tảng của việc canh tân Kitô. Phù hợp với nền văn hóa Baroque, lòng đạo đức này được thực thi với các lược đồ giống như lược đồ của các lễ mừng hay các thực hành đạo đức khác. Bình thường tất cả đều diễn ra vào ban chiều với bài giảng về Đức Mẹ, các bài thánh ca kính Đức Mẹ, chính yếu là kinh cầu Đức Bà, các lời nguyện, dâng nến hay dâng hoa cho tượng Đức Mẹ hay cho hình Đức Trinh Nữ, dâng hoa thiêng liêng tức các hy sinh hãm mình và việc lành phúc đức đã làm được lên Đức Mẹ. Từ việc dâng hoa thật, người ta dâng hoa thiêng liêng lên cho Đức Mẹ. Tín hữu cũng được khuyên siêng năng lãnh nhận các bí tích và viếng các nhà thờ hay các đền thờ nhỏ kính Đức Mẹ. Trong thời thơ mộng tức thế kỷ thứ 19 cho tới công đồng Trung Vatican II, lòng tôn sùng Đức Mẹ cũng dành nhiều chỗ hơn cho tình cảm, vì thế việc thực hành cũng được phong phú hơn với các yếu tố thơ văn. Chẳng hạt mân côi ban đầu được gắn liền với tháng 10 cũng được trải dài ra cho tháng 5 và tiếp theo đó cho suốt cả năm. Trong tiền bán thế kỷ 19, tháng Đức Mẹ đã được khẳng định tại Âu Châu và Mỹ Châu. Từ từ sau đó, việc cử hành tháng năm kính Đức Mẹ cũng lan sang các nước của vùng truyền giáo. Vào giữa thế kỷ 19, với biến cố Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854, trong thời gian việc sùng kính Đức Mẹ đã trở thành một điểm danh dự, tháng năm kính Đức Mẹ được củng cố và được thực hành với việc cử hành công khai và long trọng. Các giáo hoàng ban ân xá cho việc sùng kính ngày. Đức Giáo Hoàng Pio VII năm 1815, Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI năm 1833 và Đức Giáo Hoàng Pio IX năm 1859. Được gắn liền với nền văn minh nông nghiệp tháng năm, tháng kính Đức Mẹ tuyệt vời trở thành tháng quan trọng nhất trong năm. Tranh đua với cả các thời gian mạnh nhất của năm phụng vụ. Thật thế, tháng năm đã trở thành một trong các việc sùng kính Đức Mẹ được dân chúng ưa thích nhất và thực hành với lòng sốt mến chân thành và quảng đại. Xem ra, nó là một trong các diễn tả quan trọng nhất của phong trào Thánh Mẫu đã nở hoa trong thời chống cải cách, và theo nhận xét của học giả Mondrone, tháng năm là lòng quý trọng cao cả nhất mà thời đại tân thời đã dâng cho Đức Trinh Nữ Thánh. Trong thế kỷ 20 và tiền bán thế kỷ 20, các chủ trăn và các trung tâm tôn giáo như các đền thánh, các giáo xứ, các nhà nguyện đã coi tháng năm như một dịp tốt cho các chu kỳ giảng giải, hầu như thay thế chu kỳ giảng dạy mùa chay, hay một phần thêm vào chu kỳ của mùa chay. Huấn quyền chú ý đến tháng năm, cùng với việc lần hạt mân côi, nhất là từ Đức Giáo Hoàng Leo XIII cho tới Đức Giáo Hoàng Pio XII. Tháng năm kính Đức Mẹ được khích lệ mạnh mẽ trong các thông điệp và là việc thừa nhận tầm quan trọng của nó đối với tính cách công giáo. Các tài liệu khác nhau của các giáo hoàng cùng với các thư mục vụ của các giám mục làm thành một sưu tập các lời khích lệ và giáo lý về Đức Maria, đương nhiên gắn liền với thời gian. Các giáo hoàng thường xuyên trở lại các khuyến khích và giáo lý này, đôi khi cả một cách có hệ thống, để xin lời cầu nguyện của tín hữu trong những lúc giáo hội gặp khó khăn hay có những nhu cầu cần thiết. Ngoài tháng năm còn có các tháng mân côi và tháng kính Đức Mẹ sầu bi nữa. So sánh với tháng năm, hai tháng này có lợi thế hơn vì là sự phát triển của lễ nhớ phụng vụ và chúng cũng được các dòng tu phổ biến. Tương xứng với tháng năm là tháng hoa, tháng 10 là tháng gặt hái. Bên Tây Phương nó cũng đã trở thành một tháng kính Đức Mẹ. Tại vùng Dillinger bên Đức, ngay từ năm 1581, tu sĩ Fridolin dòng Francisco gốc Nuremberg đã phát hành cuốn sách tựa đề Mùa thu tinh thần, trình bày các khổ đau của Chúa, hầu như là một tác phẩm song song với cuốn Tháng Năm Tinh Thần. Cuốn này có thể được coi như là một diễn tả trước các tháng được dâng kính cho việc cử hành các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi. Tháng 10 được gắn liền với việc thành lập lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trước đe dọa xâm lăng của Đế quốc Hồi Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Giáo Hoàng Pio V kêu gọi Kitô hữu lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Sau đó các đạo binh Kitô đã đánh bại đạo binh Hồi trong trận thủy chiến tại vịnh Lepanto. Đức Giáo Hoàng Pio V cho rằng chính chàng hạt Mân Côi đã cứu Âu Châu khỏi bị xâm lăng. Ngài đã thành lập lễ kính nữ vương chiến thắng, Đức Bà phù hộ các Kitô hữu và lễ Đức Bà Mân Côi. Lễ Đức Mẹ Mân Côi được chuẩn bị trong 15 ngày thứ bảy, được trải dài ra trong cả tháng với việc lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Được các tu sĩ đa minh phổ biến bên Tây Ban Nha và Pháp, sau đó lễ được phổ biến trong toàn thế giới Công giáo. Việc thực hành này đã được đẩy mạnh bởi các lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Người chính yếu thăng tiến tháng Mân Côi là Đức Giáo Hoàng Leo XIII, với 16 thông điệp hay tông thư đề cập tới vấn đề này. Chính Ngài đã có công trong việc khích lệ Kitô hữu lần hạt Mân Côi mỗi ngày. Theo sau đó là đọc kinh cầu Đức Bà và chầu phép lành thánh thể trong các nhà thờ, rồi được trải dài ra trong suốt năm như là nghi thức phụng vụ ban chiều. Tháng 9 dành để kính Đức Mẹ Sầu Bi đã được thăng tiến bởi các nam tôi tớ Đức Maria. Ban đầu các tu sĩ của dòng nhấn mạnh trên sự cảm thương của mẹ đối với các khổ đau của Chúa Con trong cuộc khổ nạn. Trong các thế kỷ 16 và 17 phát triển việc sùng kính độc lập bảy sự thương khó Đức Mẹ trong tháng 9. Điều này khiến cho người ta di chuyển sự chú ý trên lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, hiện nay được mừng vào ngày 15 tháng 9. Vào giữa thế kỷ 19, việc cử hành được trải dài ra trong toàn tháng. Trong các nhà thờ do các tu sĩ nữ tôi tớ Đức Maria trông coi, kính bảy nỗi khổ đau và đi đàng thập giá của mẹ, tương đương với việc lần hạt Mân Côi và đi đàng thánh giá. Cả hai hình thức đều tưởng niệm bảy sự đau đớn hay thương khó của Đức Mẹ. Lời tiên tri của cụ già Simeon báo trước một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ. Việc trốn chạy sang Ai Cập, biến cố lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem, gặp Chúa Giêsu vác thập giá trên đường khổ nạn, chứng kiến Chúa Giêsu bị đóng đanh trên núi sọ, hạ xác Chúa Giêsu và táng xác người. Trong chàng hạt bảy sự thương khó Đức Mẹ, tín hữu suy niệm bảy nỗi đớn đau ấy và đọc bảy kinh kính mừng cho mỗi nỗi khổ đau. Tiếp đến là đi chặng đàng con đường của mẹ, gồm bảy chặng với các hình diễn tả các nỗi khổ đau ấy. Kinh Stabat Mater, mẹ đứng đó, giải thích sự tham dự của mẹ vào cuộc tử đạo của con mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người đã đến đây đem niềm tin cho muôn người. Giêsu, người đã đến đây đem tình mến khắp nơi mọi nơi. Bước chân người dùi đâu không nêu đường trần gian, mỗi dấu chân đi đưa cánh hoa nở. Người đi trong nắng mùa xuân, người đi trong gió mùa đông, trong nỗi khốn cùng của kiếp người hạn hẹp, trong nỗi đam mê của thế xác. Một lần người đã đến đây, người đã đến đây.
Ngày 20 tháng 11 năm 2016, lễ Chúa Kitô vua kết thúc năm thánh lòng thương xót. Trong tông thư hậu năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco viết: năm thánh đã kết thúc và cửa thánh đã đóng lại, nhưng cửa lòng thương xót của tâm hồn chúng ta luôn rộng mở. Chúng ta đã học biết rằng Thiên Chúa cúi mình trên chúng ta để chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa cúi mình trên anh chị em. Chúng ta được kêu gọi làm tăng trưởng một nền văn hóa từ bi thương xót, dựa trên sự tái khám phá cuộc gặp gỡ với tha nhân. Một nền văn hóa trong đó không ai nhìn người khác với sự dửng dưng lãnh đạm, hoặc quay mặt đi nơi khác khi thấy sự đau khổ của người anh em mình. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha sẽ thiết thực và được hun đúc mạnh mẽ hơn khi chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc đời chân phước Gioan Lisi. Chân phước Gioan Lisi, linh mục dòng Đa Minh, sinh vào đầu thế kỷ thứ 15 tại Các Camo thuộc tỉnh Sicilia. Ngài có tâm hồn tông đồ nhiệt thành, cùng lòng hăng say cổ vũ việc sùng kính mẹ Maria. Ngài còn được nhắc đến như một vị bề trên tài đức, thánh thiện, một vị giảng thuyết rất dễ xúc động, nhưng có sức thuyết phục phi thường, và đã hoán cải được nhiều tội nhân cứng cỏi. Năm 1511, Ngài qua đời và đã được tôn phong lên hàng chân phước năm 1753. Bức tranh cuộc đời của Ngài không chỉ đẹp bởi những điểm sáng của tài đức, của sự phục vụ và thành công trên đường thánh đức, mà còn đến từ những nét sáng chói của sự thánh thiện cùng những nét ảm đạm của tuổi ấu thơ đáng thương. Cuộc đời của Ngài với một khởi đầu thiếu may mắn, một em bé sinh ra trong một gia đình túng bấn, mồ côi mẹ từ lúc 6 tháng tuổi. Người cha vì thiếu kinh nghiệm trong việc chăm nuôi con thơ, nên cậu bé đã suýt chết vì chế độ dinh dưỡng không đạt yêu cầu. May mắn thay, cậu bé Gioan được một người phụ nữ tốt bụng cho bú mớm. Cậu đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn và trở nên người giúp đỡ mọi người. Xuôi dòng lịch sử, ta thấy một kết thúc xem ra bất ngờ. Nhưng bằng cái nhìn đức tin, ta có thể cảm nghiệm rằng bàn tay quan phòng của Thiên Chúa thật khéo léo khi an bài mọi sự. Sự bắt đầu thật khó khăn, đau thương, nhưng có một hậu kết thật đẹp. Quả thực, giữa dòng đời xuôi ngược, ta đau lòng khi hàng ngày vẫn thấy những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những trẻ tá túc đường phố, gầm cầu, xó chợ, những trẻ bị lợi dụng, bị buôn bán, bị cướp mất một tuổi thơ trong trắng. Với những mầm non đáng thương ấy, ta chợt xót xa mà nhớ đến điều Đức Thánh Cha Francisco đã đặt vấn đề trong cuộc nói chuyện với giới trẻ vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 tại Rakop, Ba Lan. Thiên Chúa ở đâu khi trẻ em bị lợi dụng và bị khinh miệt? Và Ngài ở đâu khi trẻ em bị đau khổ bởi những căn bệnh nghiêm trọng? Có lẽ chúng ta cần phải thêm rằng, Thiên Chúa ở đâu khi trẻ em bị đói khát, bị bỏ rơi, bị tước đoạt một tương lai? Câu hỏi ấy có động chạm đến tâm hồn tôi và bạn, có lay động sự cứng cỏi lạnh lùng vô tâm của xã hội đầy ganh đua và bon chen này chăng? Do một phụ nữ tốt bụng vô danh, Thiên Chúa đã dùng để giáo hội có thêm một vị chân phước thánh thiện. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, vẫn và còn đang dùng biết bao tâm hồn bác ái cao thượng, nhưng cũng rất âm thầm và nhẹ nhàng để nâng dậy bao mầm non đang bị vùi dập giữa dòng đời hôm nay. Lạy Chúa, con vẫn đang nhìn thấy những em nhỏ thiếu thốn tình thương. Con vẫn đang nghe thấy những tâm hồn thơ dại khao khát bình an, hạnh phúc, ấm no. Con cảm thấy đắng lòng vì còn quá nhiều sự vô tâm. Con tin Chúa biết và luôn đồng hành giữa cuộc đời của chúng con. Con ước mong mình được cùng chung chia chút tâm tình, góp thêm chút cố gắng cùng với những tâm hồn cao thượng đang âm thầm dấn thân để nâng dậy những mầm non đáng thương kia. Xin Chúa chúc lành cho những anh chị em đang nỗ lực mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với các em nhỏ. xin cho lòng nhiệt thành và sự quảng đại ấy không bao giờ vơi cạn, nhưng ngày càng triển nở hơn, đi đến được với nhiều em nhỏ hơn và gặp được sự đồng hành chia sẻ của nhiều tấm lòng hảo tâm hơn. Amen.
Người là chứng minh của tình thương cho cõi đời. Giêsu, người là chứng minh mang tình mến đến cho mọi nơi.
Phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.